Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mai Hoa kính chào quý vị. Trong chương trình Nước Úc tuần qua kỳ này, luật sư Lưu Tường Quang sẽ cùng bàn luận về những vấn đề nổi bật trong tuần là việc Quốc hội đã thông qua 45 dự luật trong kỳ họp Quốc hội cuối cùng của năm, vấn đề lạm phát, các tuyên bố chiến lược của Peter Dutton về chính sách năng lượng hạt nhân, cũng như là cái sự thay đổi quan điểm của nước Úc đối với vấn đề Palestine. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Lưu Tường Quang.
Thân chào cô Mai Hoa và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của chương trình tiếng Việt của đài SBS Radio.
Dạ vâng, có lẽ bắt đầu bằng cái việc mà chính phủ trong cái kỳ họp cuối năm của Quốc hội chỉ trong vòng một tuần thôi đã thông qua đến 45 dự luật. Thì không biết là theo quan sát của ông thì cái chuyện như vậy đã từng xảy ra chưa? Và những cái dự luật vừa thông qua đó là có không ít những tranh cãi thưa ông?
Tất nhiên là cái dự luật được thông qua nên thì nó có nhiều cái tranh cãi, và cũng vì lý do đó mà nó đã nằm ở trên thượng viện khá lâu rồi, nó chờ đợi một cái nỗ lực của chính phủ để tìm cách thông qua được một cái số lượng rất lớn, trên 40 dự án luật. Vào cái ngày cuối cùng của cái phiên họp tại Hạ viện và Thượng viện, tức là ngày thứ Năm 28 tháng 11, trước khi mà họ đóng cửa để đi nghỉ hè đó, thì với sự ủng hộ của Đảng Xanh, chính phủ Albanese đã thông qua được khoảng 42 cái dự luật mà đã trở thành luật. Thì cái điều này là một cái thành công lớn của ông Albanese, nhưng mà như cô Mai Hoa hỏi thì nó có thông thường xảy ra không, thì thật sự ít khi xảy ra. Cái lý do mà người ta cho rằng ông đã nỗ lực cao độ và đã được sự ủng hộ của Đảng Xanh, tất nhiên là trong một số những dự án luật mà được thông qua thì nó cũng có những cái nó tốt. Chẳng hạn như là cái vấn đề cấm trẻ em dưới 16 tuổi có thể tiếp cận được các trang mạng xã hội. Cái đó là cái duy nhất đầu tiên trên thế giới thì nó đem lại cái uy tín cho nước Úc. Nhưng mà trong cái vấn đề mà thi hành ra thì nó có thể xảy ra được một cách suôn sẻ hay không, thì cái chuyện đó chúng ta phải chờ đợi, chúng ta phải xem trong tương lai nó sẽ xảy ra như thế nào. Và nó cũng có những cái dự luật mà nó gây ra nhiều tranh cãi. Thí dụ như là vấn đề về môi trường đó, thì ông Albanese đã tự động đình quản trở lại, mà người ta cho đó là tại vì nó có sự ganh đua giữa ông và cái bà Tanya Plibersek, là một cái nhân vật mà có thể trở thành đối thủ của ông trong tương lai nếu có một sự tranh chấp trong nội bộ của Đảng Lao động. Ngoài ra thì nó cũng có những sự thất bại. Cái mà thất bại lớn nhất á, mà tôi nghĩ là nó sẽ gây nhiều khó khăn cho chính phủ đó, là cái dự luật ấn định cái nhân số trần, nhân số cao nhất về vấn đề du sinh nước ngoài là 270.000 du sinh nước ngoài cho năm 2025. Trong đó nó gồm hai thành phần, nó có một thành phần gồm 145.000 du sinh nước ngoài theo học tại các trường đại học công lập của nước Úc, tức là public universities. Và cái phần còn lại thì đi vào các trường đại học tư, chẳng hạn như Catholic University là một trường đại học tư, hay là Bond University ở Gold Coast là đại học tư. Về cái đó thì Đảng Xanh lại đi hợp tác với Liên đảng Tự do Quốc gia và do đó đánh bại chính phủ. Thì chính phủ thắng phần lớn nhưng mà cũng thua một phần nhỏ, và có một số dự luật thì được gác lại vì lý do như tôi vừa nói lúc nãy, có thể vì lý do này hay là lý do khác, mà một trong những lý do đó là cái sự có thể tranh chấp trong nội bộ giữa ông thủ tướng và bà bộ trưởng về môi trường. Hai người đều là thuộc cái cánh tả của Đảng Lao động, nhưng mà trong cái vấn đề chính trị thì ai mà có cái khả năng mà thách đố thủ tướng thì thủ tướng phải phụng hờ. Cái chuyện đó nó cũng tự nhiên mai qua.
Dạ vâng. Nói về cái dự luật về môi trường mà bị trì hoãn thì cũng trong một tuần trước là Úc đã họp cái cuộc họp quốc tế về môi trường tại Busan ở Hàn Quốc, và đã rất là mong muốn đã thông qua cái hiệp ước quốc tế về cái việc phải quản lý cái chuyện rác thải nhựa sử dụng một lần. Bởi vì cái tuyên bố của những cái người ở trong cái hội nghị đó đã nói rằng là cả thế giới là bị tràn ngập ở trong nhựa, và nhựa có ở khắp tất cả mọi nơi, ở những nơi sâu nhất của đại dương cũng như trên đỉnh Everest, thậm chí trong cơ thể của trẻ em. Thế nhưng mà vừa xong cái cuộc họp quốc tế về cái nghị quyết nhựa mà Quốc hội Úc lại không thể thông qua cái cải cách môi trường, thì đây là rõ ràng có một cái sự cạnh tranh ở trong nội bộ của chính phủ Úc. Và nói về cái việc tranh cãi về các dự luật đã được thông qua đó, thì bà nghị sĩ độc lập Jackie Lambie, bà Jackie Lambie,
Jackie Lambie ở Tasmania,
dạ đúng rồi, dạ, bà tuyên bố, bà nói rằng là có rất là nhiều cái dự luật đã không được xem xét kỹ lưỡng mà nó còn rất là thô sơ và chỉ là cái sườn mà đã được thông qua, thì khi việc mà thực hành nó sẽ có rất là nhiều những cái bất cập. Thì
tất nhiên nó có nhiều khuyết điểm mà chính phủ, sở dĩ chính phủ đạt được cái đó là nó trước đó nó có một cái dự án quyết nghị để áp dụng cái thể thức tại Quốc hội mà gọi là guillotine.
Yeah.
Tức là khi nào mà chính phủ mà đạt được cái guillotine đó thì thông qua tất cả những cuộc tranh cãi với nhau, và một cái dự luật chỉ được xét một cách rất là sơ sài rồi thông qua.
Yeah, guillotine thì, motion. Thì
cái guillotine motion.
Yeah.
Và cái đó là ít khi được sử dụng, là tại vì cái đó nó phản cái tư cách dân chủ của sinh hoạt của nghị trường.
Dạ đúng rồi, guillotine motion hiểu năm nay giống như là sao ha, chém trước tấu sau ha.
Dạ,
hiểu là như vậy.
Ít khi mà Quốc hội xài phương thức đó lắm, nhưng mà lần này thì ông Albanese có vẻ nóng lòng thông qua tất cả những cái dự luật mà nó ứ động tại Thượng viện, trên 40 dự luật, nhưng mà có người cho rằng đó là lý do ông muốn clear the floor, ông muốn giải quyết tất cả mọi việc để cho nó không còn ứ động lại, thì tại vì mai ra có thể chính phủ tổ chức bầu cử sớm, chẳng hạn như vào tháng 2 hay tháng 3 năm 2025.
Dạ, nhưng mà ông cũng hứa rằng là tại vì mọi người dự định là thường á, là xong cái kỳ họp này cuối cùng của cái năm quốc hội á, là đến khi mà bầu cử á, là sẽ không có họp quốc hội nữa, nhưng mà trước khi kết thúc cái ngày cuối cùng thì ông cũng hứa rằng là qua Tết, tức là qua cái năm mới, trước khi bầu cử sẽ có quốc hội sẽ còn có một cuộc họp nữa, thì chưa biết như thế nào. Nhưng mà có một cái điều ngạc nhiên, thưa luật sư Lưu Tùng Quang, là thường là bên phía đối lập không có đồng ý, nhưng mà kỳ này mà đối lập cũng đồng ý với lại bên lao động để mà thông qua 45 dự luật, thì theo quan sát của ông thì cái điều gì làm cho đối lập có một cái sự đồng thuận cao như vậy đối với chính phủ trong lần này thưa ông?
Thật sự thì nó có nhiều lý do, nhưng mà tôi cho là cái lý do chính đó, là tại vì mỗi khi mà đảng xanh mà đi với chính phủ đó, hoặc là đi với chính phủ cộng thêm một số nghị sĩ độc lập đó, thì Liên đảng Tự do bây giờ cái thế gọi là bất lực, không đủ cái nhân số để mà cản được cái đà tiến của chính phủ. Cho nên cũng vì lý do đó mà thành phần của Thượng viện nó quan trọng. Cả chính phủ và Liên đảng Tự do bây giờ đều không có đa số. Cho nên trong trường hợp đó mà đảng xanh là nó nắm căn cân quyền lực, đảng xanh mà đi với chính phủ thì chính phủ có thể thắng, mà đảng xanh đi với đối lập thì đối lập có thể thắng. Mà trong trường hợp này thì hầu hết, phần lớn những cái dự luật mà được thông qua là đều là do cái sự ủng hộ của đảng xanh. Cho nên vì lý do đó mà Liên đảng Tự do Quốc gia mà có muốn chống thì cũng không chống được. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là ông Albanese đã mua chuộc sự ủng hộ của ông Adam Bent, tức là lãnh tụ của đảng xanh, bằng cách là đồng ý cấp thêm $500 triệu cho cái vấn đề xây dựng nhà xã hội, là cái đòi hỏi của đảng xanh để cung cấp cái ủng hộ tại nghị trường.
Cái chính sách mà build for rent, tức là xây nhà cho thuê.
Để cho thuê.
Nhưng mà bên phía ông lãnh đạo đảng Tự do Peter Burton, trước đó thì ông cũng đã rất là quyết liệt ở trong những cái tuyên bố chính sách, mà nhất là ông chỉ tập trung vào những chính sách lớn, chẳng hạn như là chính sách năng lượng hạt nhân. Thế nhưng mà kỳ này thì là không thông qua được cái chính sách đó. Thì như thế nào? Và ông nói rằng là ông giải thích cái việc mà ông chậm trễ là bởi vì ông dành thời gian để người dân tập trung vào những thất bại của chính phủ Albanese.
Ông cái đó là cái thủ thuật, cái đó là chiến lược nghị trường thì nó là như vậy. Mà chính ông Albanese mà khi ở thế đối lập thì ông cũng áp dụng một cái chính sách tương tự như vậy. Tức là mỗi khi mà chính phủ đang vấp phải nhiều vấn đề tai tiếng mà mất uy tín thì thường thường đối lập họ ngưng lại, không phổ biến những chính sách của họ. Điều thứ nhất là họ không có nắm vững được cái sự chú ý của truyền thông.
Yeah.
Điểm thứ hai là để cho truyền thông không có gì khác hơn ngoài cái chuyện khai thác đánh phá chính phủ. nó có lợi. Yeah. Cái đó là cái sinh hoạt nghị trường tại các quốc gia dân chủ.
Yeah. Dạ rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, cái vấn đề mà cái tiêu chí sinh hoạt á, những cái số liệu kinh tế cho thấy là cái nền kinh tế nước Úc tăng trưởng rất là trì trệ suốt cả một năm nay. Và vấn đề lạm phát nữa, mặc dù là Reserve Bank, Ngân hàng Trữ kim Quốc gia đã tăng cái lãi suất rất là nhiều lần và cố gắng để kềm hãm nhưng mà vẫn không được, thì cái vấn đề này được nhìn nhận như thế nào thưa ông?
Thật sự đây là cái vấn đề chính nó đang xảy ra trong cái tuần lễ mà chúng ta đang bàn tới. Trước khi mà tôi đi trả lời câu hỏi cô Mai Hoa về chi tiết đó, thì tôi xin trích dẫn một cái tựa mà tất cả các báo giấy, báo in cũng như là các cơ quan truyền thông điện tử tại nước Úc này hầu như là tất cả đều đã đưa lên trang nhất hay là đưa lên cái tin chính. Cái tựa này nó là Sad Economy Without Hope. Tức là cái nền kinh tế nó tồi tệ mà không có một cái hy vọng gì nữa.
Yeah.
Thì cái đó nó biểu lộ cái hoàn cảnh của nước Úc hiện nay trong tuần lễ này. Thứ nhất là về cái vấn đề tăng trưởng kinh tế quá chậm chạp, mà chậm chạp nhất trong vòng 3-4 cái thập niên qua, như cô Mai Hoa vừa mới nói. Cái thứ hai là suy thoái về bình quân trong cái vấn đề tăng trưởng GDP. Và cái thứ ba tức là cái đời sống đắt đỏ, mà đặc biệt là cái vấn đề năng lượng. Và cái cuối cùng nữa là vì cái chi tiêu của chính phủ mà chúng ta có, nếu có thời gian chúng ta sẽ đi vào một chút chi tiết. Cho nên vì lý do đó mà cái trường hợp mà Ngân hàng Trữ kim Úc Châu, tức là RBA, như cô Mai Hoa vừa mới nói đó, là đã bắt đầu gia tăng lãi suất tiền mặt, tức là cash rate, trước cái ngày bầu cử 22 tháng 5 2022, tức là cái đó là lần đầu tiên.
Yeah.
Trong cái thời của chính phủ Morrison, rồi sau đó thì chính phủ Morrison bị đánh bại thì chúng ta biết rồi. Thì trong cái thời gian mà vận hành của chính phủ Albanese đó, thì Ngân hàng Trữ kim đã gia tăng thêm 12 lần nữa.
Yeah.
Tổng cộng là tất cả là 13 lần gia tăng lãi suất, mà nó lên tới 7.8%. Tức là nó rất cao kể từ cái cuộc khủng hoảng tài chính hồi năm 1990. Đó cũng là một phần mà chính phủ thường thường hay gián tiếp thôi chứ không dám chỉ trích trực tiếp, gián tiếp nói rằng cái sở dĩ mà cái đời sống đắt đỏ hiện nay mà khó khăn về phương diện kinh tế tài chính, một phần là do sự gia tăng lãi suất gấp 13 lần trong năm 2022 và 2023. Thì cái đó một phần nào nó cũng đúng, nhưng mà nói như vậy là không có nói hết tất cả câu chuyện. Là tại vì Ngân hàng Trữ kim nó có ba cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ thứ nhất là duy trì cái tình trạng lạm phát từ 2 đến 3%. Cái nhiệm vụ thứ hai đó là duy trì cái công ăn việc làm cho công dân Úc Châu, tức là chống lạm phát là nhiều khi phải làm cho công nhân thất nghiệp, tức là cái vấn đề nhân dụng, cái sự thất nghiệp nó phải gia tăng thì cái áp lực lạm phát nó mới giảm được, và do đó mới có thể giảm được lãi suất. Nhưng mà trong trường hợp này đó, Ngân hàng Trữ kim RBA đã có hai cái nhiệm vụ mà phải thực hiện song hành với nhau mà nó tạo ra cái khó khăn. Là một phần là phải cố gắng giảm cái lãi suất, nhưng mà không được giảm cái lãi suất đến cái mức độ mà công nhân hay là dân chúng Úc Châu phải thất nghiệp quá lớn và tạo ra một cái tình trạng suy thoái kinh tế khác nữa. Cho nên vì lý do đó mà cái đó là cái khó của Ngân hàng Trữ kim. Và cũng vì lý do đó mà chính phủ đã phải chi tiêu nhiều trong cái vấn đề thứ nhất là để cho cái nền kinh tế không bị suy sụp. Thí dụ như trong cái tuần vừa qua đó, tổng nhà thống kê IBS đã loan báo là trong cái quý 3, cái third quarter, tức là từ tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2024, thì cái sự gia tăng của GDP, của tổng sản lượng nội địa của nước nó chỉ là 0.3%. Mà nếu mà tính ra trên cái căn bản 12 tháng thì nó là 0.8%, nó là con số rất thấp. Tức là nó ra tăng rất là chậm chạp. Mà cái chu kỳ mà gia tăng chậm chạp này đó, nó đang xảy ra lần đầu tiên kể từ cái cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1990.
Yeah.
Và tất nhiên là nó gây rất nhiều khó khăn cho Ngân hàng Trữ kim.
Yeah.
Thì một phần á, sở dĩ nền kinh tế Úc hay là nền kinh tế tài chính của Úc mà không đi vào cái tình trạng suy thoái, tức là recession á, là một phần cũng nhờ vào cái sự chi tiêu của chính phủ. Nhưng mà sự tiêu của chính phủ này nó là con dao hai lưỡi. Thứ nhất á, là chính phủ đã gia tăng chi tiêu khoảng 35% trong vấn đề đầu tư quốc phòng. Và điều này nó có nghĩa là chính phủ đã chi gia tăng cái chỉ số về đầu tư và quốc phòng là lên tới 28% của GDP của nước Úc, tức là rất cao.
Yeah.
Là tại vì thông thường chính phủ chi tiêu, cái mức độ chi tiêu của chính phủ là từ 26-27%, chứ ít khi nào mà lên tới 28% của GDP lắm. Cái đó là điểm nhất. Nãy tôi có nói là nếu chúng ta có thời giờ chúng ta nói thêm về cái con dao hai lưỡi của cái việc mà chi tiêu của chính phủ mà bây giờ nó đã lên tới 60 tỷ, cao hơn là dự phóng trong ngân sách. thì con dao hai lưỡi này là thế nào? Con hai lưỡi này đó thì theo cái nhận định của cơ quan Deloitte đó, thì họ dự phóng là thất thu ngân sách trong năm nay 24-25 nó sẽ lên tới 33 tỷ 500 triệu đô la, tức là một con số rất cao. Còn cái vấn đề mà con dao hai lưỡi đó là theo cái tổ chức nó là Creditor Watch Consultant, thì đứng về cái phương diện tích cực á, thì cái chi tiêu chính phủ này nó đã giúp cho nền kinh tế Úc không rơi vào tình trạng suy thoái, thì cái đó là điểm tốt chứ gì. Nhưng mà nó có cái mặt trái của nó nữa, là cái chi tiêu này sẽ tạo ra cái áp lực đối với lạm phát. Vì lý do đó mà cái lãi suất tiền mặt của ngân hàng ARB không thể hay là chưa thể giảm hạ được. Và cái đó tạo ra khó khăn cho mọi người đứng về cái phương diện đời sống đắt đỏ. Và nó cũng tạo ra cái khó khăn cho chính phủ về phương diện chính trị. Là tại vì mai qua cũng biết rằng ở các quốc gia dân chủ phương Tây, chẳng hạn như nước Úc này á, mà khi mà ngân hàng trữ kim, dù nó là The Fed bên Mỹ hay là Bank of England bên Vương quốc Anh hay là RBA của nước Úc, mà giảm lãi suất trong khi chính phủ sắp sửa có tranh cử đó, thì cái điều đó nó có rất lợi cho chính phủ. Cho nên cũng vì lý do đó mà ông Albanese và ông Jim Chalmers, bộ trưởng ngân khố, có lẽ là thầm nghĩ hay là ao ước muốn nhưng mà không tiện nói ra, là hy vọng là ngân hàng trữ kim RBA sẽ có ít nhất là một lần giảm lãi suất, chẳng hạn như vào tháng 2 chẳng hạn. Mà nếu làm giảm suất vào tháng 2 mà chính phủ tổ chức bầu cử vào tháng 3 hoặc là tháng 5 thì nó có lợi cho chính phủ. Nhưng mà họ không nói ra được cái điều đó. Là tại vì nếu họ nói ra cái điều đó thì chứng tỏ họ đang tạo áp lực chính trị đối với ngân hàng trữ kim là một cơ quan độc lập tại các quốc gia dân chủ.
Và như vậy thì là càng làm cho chúng ta rất là trân trọng cái nền dân chủ, khi mà chính phủ chỉ là ao ước thầm thôi chứ không thể nào mà buộc ngân hàng trữ kim làm cái gì. Phải nói rằng là cái nền kinh tế ở nước Úc nó trì trệ một cách dai dẳng, bởi vì có thể nhìn thấy qua xe tải, xe truck được xem như là các mạch máu để chuyển sinh lực khắp nước Úc. Mà trong năm nay là lần đầu tiên hầu như tất cả những công ty xe tải, xe truck vận chuyển, những cái hãng lớn đều phải cho tài xế xe truck nghỉ bớt một ngày. Nhất là trong thời gian năm nay nè, thường là từ tháng 10 là họ làm việc lu bù, làm việc dài giờ bận túi bụi, nhưng mà cho mãi đến cuối tháng 11, những cái hãng xe truck lớn nhất liên bang của nước Úc vẫn phải cho nhân viên xe truck của mình nghỉ, thì mới biết là nền kinh tế nó trì trệ đến mức nào.
Vâng, đến tất nhiên là tại vì nó có cái ảnh hưởng liên hoàn. Khi mà người ta có cái đời sống đắt đỏ thì người ta phải chi tiêu ít hơn, và cái mức độ chi tiêu nó cũng giảm đi một phần, mà cái đó nó ảnh hưởng tới cái sự phát triển của GDP.
Cũng thấy cái việc mà trang trí Noel năm nay thấy cũng rất là khiêm tốn, chứ không có lộng lẫy như những cái năm mà được giàu có. Không có còn nhiều thời gian, nhưng mà có một vấn đề rất là quan trọng mà Mai Hoa cũng muốn đưa ra, là đó là cái sự thay đổi của chính sách nước Úc đối với vấn đề Palestine. Hồi xưa đó, trước đây thì là một quốc gia mà hai chính
trước đây đó, trước đây hồi năm 2001 đó, thì chính sách của nước Úc đó là công nhận một cái giải pháp gọi là two states solution, tức là một cái giải pháp gồm có hai quốc gia sống độc lập với nhau nhưng mà trong hòa bình, tức là Israel và Palestine. Nhưng mà sau này thì chính phủ, và đặc biệt là chính phủ Albanese gần đây đó, hay là chính phủ Morrison trước đây đó, thì ủng hộ Israel nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng mà gần đây đó, trong tuần này đó, thì tại Liên Hiệp Quốc thì nó có một cái quyết nghị mà nước Úc đã bỏ thăm ủng hộ cái quyết nghị đó. Cái quyết nghị đó kêu gọi Israel phải triệt thoái, phải rời khỏi Palestine. Là một cái điều mà Israel không đồng ý, là tại vì nó đang có cuộc chiến tranh, là một cái thứ hai là Israel từ cái cuộc chiến 6 ngày đã chiếm đóng lãnh thổ của Palestine tại Tây Ngạn, cũng như tại bờ Tây, cũng như là tại Golan Heights. Cho nên vì lý do nó mà Liên đảng Tự do Quốc gia đây là chỉ trích chính phủ Úc là đã phản bội cộng đồng Do Thái, tại vì cộng đồng Do Thái tại Úc này nó mạnh lắm chứ không phải nó như cộng đồng người Việt. Cộng đồng người Việt mà chưa đủ mạnh để có được cái áp lực về chính trị như vậy. Nhưng mà cộng đồng Do Thái thì khác, họ mạnh lắm, thành ra họ vận động dữ dội lắm. Nhưng mà dù sao đi nữa thì bà ngoại trưởng của Úc là nghị sĩ Penny Wong, cũng đã một phần nào thay đổi cái chính sách của năm 2001 và đã bỏ phiếu ủng hộ cái quyết nghị này. Yeah. Theo đó thì kêu gọi Israel phải rời khỏi những lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.
Tính luôn cái bờ Tây luôn.
Tính luôn bờ Tây và Golan Heights.
Yeah.
Nhưng mà nói một cách công bằng đó, thì Israel đã chiếm đóng những cái lãnh thổ đó bằng phương tiện võ lực sau cái cuộc chiến với Ai Cập trước kia và tới Palestine sau này. Cái cuộc chiến tại Palestine thì nó phức tạp lắm, mình không khó mà mình đổ lỗi cho ai. Tôi nghĩ là cả hai bên đều có lỗi, mà cả hai bên cũng đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu.
Và đó là những vấn đề chính trong chương trình Nước Úc tuần này. Thưa, rất là cảm ơn luật sư Lưu Tùng Quang đã dành thời giờ để trò chuyện với Mai Hoa.
Cảm ơn Mai Hoa và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả chương trình tiếng Việt của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.